Ông không phải là con bác thờ mộc ư? Đó là câu hỏi của dân thành Nazareth xưa, khi Chúa Giêsu trở về quê quán, trở về quê hương của mình, và Ngài thấy lầm lạ vì họ cứng lòng tin. Điều này cho chúng ta thấy sự mâu thuẫn ở chính trong những điều mà dường như chúng ta thấy nó thuận tiện theo cách hiểu của con người. Bởi vì khi chúng ta nói cha ông ta nói một người làm quan thì cả họ được nhờ, và một người tại quê hương được điều này điều kia thì nơi đó quê hương cũng được hưởng nhờ nhiều. Như chúng ta thấy đi những con đường mà thấy những người gần như trọng trách lớn, thường những con đường đó thường được đủ ưu tiên, được để ý hơn, làm đẹp hơn, rộng hơn. Vậy mà khi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người tại Nazareth xưa, khi Ngài về quê hương lại bị chính đồng bào quê hương thước tử, và Ngài lấy làm lạ vì họ cứng lòng tin. Như thế cho chúng ta thấy rằng ân ban của Thiên Chúa, đức tin Thiên Chúa ban cho con người chúng ta là nhưng không. Thế nhưng điều đó không phải là tất cả chúng ta có thể đón nhận được, bởi vì chính con người chúng ta, như trong sách Sáng Thế chúng ta nghe hôm nay, việc Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, nên con người, dường như Thiên Chúa là một bác thợ chia làm 7 ngày, rồi nơi đó những ngày nào trang trí cái gì, làm cái gì. Và nơi đó chúng ta thấy những trang kinh thánh được mặc khải, và mặc khải đó tường thuật lại Thiên Chúa bằng ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ như nhân. Thiên Chúa như con người, Ngài cũng cần nghỉ ngơi, Ngài cũng cần có giờ làm việc. Và nơi đó chúng ta thấy được trình bày giống như một ngày của phụng vụ, có thứ tự lấp lan, và sự trang trí đó cho chúng ta thấy cái nghi lễ của tôn giáo. Và những trang đầu của kinh thánh nó trình bày cho chúng ta một mặt hải nó vượt trên sự hiểu biết lý trí đơn thường của con người, và mời gọi chúng ta hướng về điều cao hơn. Nơi đó mặt hải của niềm tin trình bày cho chúng ta Thiên Chúa lao động và cho con người, chúc phúc cho con người, chia sẻ cho con người về giá trị của lao động để cộng tác vào chính công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nói thì chúng ta nghe vậy đó, nhưng để mỗi người chúng ta đón nhận chính điều mà Thiên Chúa mặc khải đó, nó không dễ đâu. Bởi vì chúng ta thấy dường như chúng ta tự nhiên làm được điều này điều kia là rất riêng của mình, Thiên Chúa đâu chẳng thấy. Và ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó trong thế giới của công nghệ, của khoa học kỹ thuật. Và chúng ta thấy khi con người chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống thì chúng ta thấy những cái tai hại nó ghê gớm như thế nào. Qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, khi con người muốn khẳng định mình làm chủ, khoa học lên ngôi. Và hồi đó cũng có câu rằng hôm nay nông hội đã về, ông trời đi nơi khác để nông hội lên làm trời. Chúng ta thấy những cái câu đó nghe dường như chúng ta thấy nó lạ, thế nhưng chính trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta dường như khi chọn lựa, chúng ta gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Thế nhưng Thiên Chúa không nản lòng trước sự cứng cỏi của con người đâu, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người là có tự do, và cái tự do đó Thiên Chúa không hối hận, không hối tiếc, bởi vì đó là tình yêu. Mà khi trao ban tình yêu cho một thủ tạo giống hình ảnh Ngài, Ngài trao ban tất cả đến nỗi con người có thể khước từ. Chính tình yêu của Thiên Chúa chối từ niềm tin vào đấng tạo hóa bằng. Và như thế chúng ta thấy khi lao động mà chúng ta biết cộng tác vào chương trình của tạo hóa, thì thấy giá trị của lao động nó vượt xa với những thụ tạo khác. Và từ đó chúng ta thấy con người là độc đáo, độc nhất vô nhị, và không ai có thể thay thế được chính mỗi người chúng ta. Với nhân vị đó, chúng ta thấy gia đình thánh gia, mà nơi đó con Thiên Chúa đến làm người, Ngài không đòi một ưu quyền nào. Về làm cha nuôi thiên, con Thiên Chúa, làm người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Thánh Giuse, Ngài không đòi một quyền ưu tiên nào hết, mà Ngài luôn đọc thánh ý của Thiên Chúa. Mà nhiều người thường nói các chị các mẹ thì hạnh phúc hơn, bởi vì nơi đó trong Kinh Thánh nhắc đến nhiều mẹ Maria, còn thánh cả Giuse thì được nhắc phớt qua là những giấc chiêm bảo. Và nơi đây thánh Giuse đã quyết định và một cách xác tín để bảo vệ gia đình thánh gia với những giấc chiêm bảo đó. Và cái từ con bác thợ đã đi vào chính mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa như thế. Và nơi đó cho chúng ta thấy chính Thiên Chúa đi vào cuộc sống của con người một cách âm thầm, và mọi trò Ngài chọn một cách đơn hẹn nhất. Bởi vì khi với tâm nào, tâm trạng của con người, con Thiên Chúa phải là ở cung điện, con Thiên Chúa phải có những ưu việt, có những điều mà con người không thể làm được. Và ở nơi đó họ đã vấp ngã vì Ngài, bởi vì Ngài chọn một cách âm thầm đó, một cách rốt hết đó, để đưa con người chúng ta lên giá trị cao sang. Đức Pio thứ 9 lập ngày chọn Thánh Giuse là bộ mạng của giáo hội, đứng phù trì giáo hội. Còn Đức Pio 12 chọn ngày 1 tháng 5 Thánh Giuse thờ là bộ mạng của những giới lao động. Và khi Ngài lập ngày lễ này, Ngài nói mỗi người chúng ta cùng thấy cảm nhận được cái niềm vui với một người bác thợ vô danh Nazareth xưa. Ngài không những nêu cao giá trị lao động chân tay trong cái nhìn của Thiên Chúa, trong niềm tin của giáo hội, mà Ngài còn là một người giúp cho chúng ta, là một người giám hộ rất là gần gũi, rất là bạch thiệp, bạch mẫn, đến nỗi con người chúng ta có thể cảm nhận từng mỗi người, từng gia đình về sự gần gũi của Thiên Chúa của chúng ta trong lao động của chính mỗi người chúng ta. Và như thế Ngài khẳng định, nếu muốn đến gần với Chúa, chúng ta hãy đến với Thánh Giuse, bởi vì Ngài đón nhận tất cả. Và đón nhận tất cả đó, Ngài không phải là cho mình, mà dâng hiến cho Thiên Chúa. Ngài dường như xóa mình ra không của một bác thợ xưa, để từ đó con của Thiên Chúa đến làm người, cũng mang tên bác thợ. Có một câu chuyện kể rằng một gia đình nọ, ông bà cố sống ở một làng quê, cũng tận tụy, cũng lao động. Nơi đó người bố, người ba trong gia đình làm việc rất là cần mẫn. Và là thay nơi gia đình đó, các người con luôn luôn là yêu người bố hơn nhà. Không biết nói đây các người mẹ trong gia đình có ganh tị hay có buồn hay không, nhưng đây là một thực tế. Chính những người con trong gia đình nói là không biết sao, khi nói về người ba, người bố trong gia đình, ai cũng nói là phải yêu ba, yêu bố hơn hết. Và nơi đó chúng ta thấy gia đình ông bà cô làm việc thì chúng ta thấy cũng thường thôi. Sáng sớm thì cũng xách chiếc 6-7 đi cậu vào chiến hàng về cho vợ bán, rồi về cũng làm nông, cũng làm ruộng, buôn bán qua ngày đó. Rồi khi trong ban thường vụ, khi nhận trọng trách là chủ tịch hội đồng giáo xứ, khi lên chương trình sửa nhà thờ thì ngày nào cũng thấy mặt ông ấy. Ở gia đình không biết như thế nào, nhưng mà lên trên nhà thờ khi nào cũng là ông là người tiền phong. Phá dở cái nào thấy người ta ngần ngại, ông là người xách xà beng vào đầu tiên. Nói hỏi ông làm việc vậy thế sao? Nói thưa, hồi đó gọi con là chú, con đang một chú nhóc thôi. Chú thấy chứ, mình không làm thì ai làm? Mà mình là người đứng đầu thì mình phải xung phong thôi. Và làm đến độ mà khi một ai đến hỏi để xây lúa, hỏi ông đâu, là lên ông cha. Đến độ người vợ phải gắt lên cái sự nhiệt tình của người chồng như vậy. Và khi nói đến thì ông cứ cười, và là một người rất ít nói nhưng mà siêng làm. Và từ đó các người con trong gia đình, và hôm nay không ở đây nữa, nhưng mà qua nơi đất xứ quê người vì mưu sinh thôi, nhưng mà khi qua đó thì người con dâu để quyết định chọn lấy người con của ông là một người ngoại giáo. Và đã qua tiếp xúc thì thấy người ba người bố cần mẫn như vậy, yêu thương gia đình như vậy, thì mong rằng người con ở trong gia đình mà mình lấy đó biết nói gương người bố đó, và chị đã sẵn sàng là đăng ký ghi danh để học dự tòng để lấy chồng là người bên đạo. Hỏi sao? Nói thấy người bố dễ thương quá, và qua người bố đó đọc thấy được người con và mình chuẩn bị lấy làm chồng đó. Và ước mong rằng những gì chúng ta đóng góp trong ơn gọi của mình, nêu gương thánh cả Giuse, giúp cho chúng ta là người cha người bố trong gia đình. Cách riêng những ai chọn ngày hôm nay thánh Giuse thờ làm một mạng, cách riêng nơi giáo họ thánh tinh, những gia trưởng trong gia đình, chúng ta không làm những công việc nào vĩ đại cả, nhưng chúng ta tất cả là vĩ đại, là cao cả khi chúng ta biết cộng tác cái sức của mình, cái khả năng của mình để giúp cho mình được hạnh phúc cũng như gia đình mình được hạnh phúc. Và trong cái khả năng đó, Thiên Chúa không đòi hơn, những cái công việc đó nó âm thầm, và nơi đó chúng ta thấy không có tình yêu nào là nhỏ bé hết, bởi vì chúng ta dám bỏ cái sức riêng của mình, cái khả năng riêng của mình đó để cộng tác, để lao động, và cái lao động đó giúp cho chúng ta tạo được niềm vui. Bởi vì chúng ta thấy cái hạnh phúc nó không dừng lại ở cái hưởng thụ nơi vật chất. Và cái nhầm lẫn của con người thời đại hôm nay đó là hạnh phúc là hưởng thụ nơi vật chất. Còn cái hạnh phúc thực sự là cái phần thưởng của tinh thần, của tâm hồn của chúng ta mở ra, như thánh cả đã mở ra tất cả cho Chúa ngay chính trong giấc ngủ, mà Kinh Thánh trình bày cho chúng ta cách đơn sơ là qua những giấc mơ Ngài cũng hướng về Thiên Chúa chính trách chọn lựa đó. Và khi chọn lựa mà thấy hợp với những cái đánh giá ưu tuyển nhất của lý trí của mình thì Ngài xác quyết và nhất quyết làm theo. Ước mong rằng là người cha, người bố, người gia trưởng trong gia đình có được những xác quyết như thế chính trong những giá trị lao động của mình. Và từ đó chúng ta là điểm tựa, là chỗ dựa cho gia đình chúng ta được hạnh phúc như thánh Giuse xưa, người bác thợ và con bác thợ đã trình bày cho chúng ta về một người cha luôn luôn yêu thương. Ngài luôn làm việc và tôi cũng làm việc. Đó là qua gương của thánh cả Giuse mà Chúa Giêsu đã rao giảng, đã trình bày về người cha trên trời cho chúng ta. Một người cha gần gũi, người cha yêu thương, và người cha đó không lua, không bao giờ nhìn đến cái yếu, cái tội của con người, của những người con, nhưng luôn luôn là hướng đến điều đích điểm, đó là muốn con người chúng ta được hạnh phúc. Dù là nhỏ mọn nhất, Ngài cũng nâng lên cao cả nhất. bởi vì nơi đó chúng ta có tình yêu chính trong lao động của chúng ta. Amen.